là địa ngục hoặc là thiên đường. Sau cái chết chỉ còn một sự tiếp nối duy nhất, nếu là tội lỗi không tin vào Chúa đó thì bị đọa xuống hỏa ngục đời đời kiếp kiếp. Nếu tin Chúa, sống theo những gì được dạy trong Kinh Thánh thì sanh về thiên đường để hưởng nhan Đức Chúa đời đời. Đây là một hình thái tôn giáo chấp nhận một phân nửa của tiến trình tái sanh, cái là chấp nhận có đời sau, nhưng phân nửa còn lại đó là một sự cố định. Đạo Phật gọi đó là thường kiến, tức là chấp thường không có thay đổi. Bản chất của học thuyết này mang tính khuyến tấn, ở chỗ làm cho người ta sợ nên không dám làm dữ mà hướng về con đường làm. Ngược lại đó thì họ lại có một cái niềm tin cộng theo nỗi sợ hãi đối với Đấng Chúa Trời, vốn được quan niệm trong tôn giáo này như là Đấng sáng thế. Quan niệm thứ hai cũng chấp nhận cái tình thế sanh một phân nữa, đó là quan niệm của người Ai Cập. Các tôn giáo tại nước này cho rằng là có hai cảnh giới của sự sống. Cảnh giới của dương gian là tạm bợ, cảnh giới với âm phủ là vĩnh hằng. Các nhà vua Pharaoh trong suốt thời kỳ tại vị của mình cố gắng xây dựng các kim tự tháp vĩ đại nhất, phá cái lục quốc tế, ít nhất là phá cái lục của các vị vua trước đó, bao gồm luôn cả gia tài sự nghiệp, ngọc ngà châu báu, thậm chí luôn cả người thương và người thân, phải bị chết chôn theo để xuống dưới âm phủ tiếp tục đời sống không còn bất kỳ một thay đổi nào. Ảnh hưởng từ nền văn hóa và quan niệm này đó, người Trung Hoa đã có câu tục ngữ là sống gửi thác về, là cuộc sống ở trên nhân gian là giả tạm đó, sau khi qua đời đó mới trở về với đời sống vĩnh hằng đời đời kiếp kiếp với âm phủ. Nghĩa là theo quan niệm của người Ai Cập đó, tiến trình tái sanh chỉ có một cảnh giới duy nhất là dưới âm phủ. Bản chất của sự hạnh phúc dưới âm phủ như thế nào thì không được bất kỳ một kinh thánh nào của Ai Cập đề cập đến. Họ chỉ có một quan niệm dân gian, đó là một cảnh giới rất là an lành, hạnh phúc, không còn bị dao động bởi những thăng trầm vinh nhục như thế này thế kia. Cũng từ quan niệm sai lầm đó mà biết bao nhiêu người thường dân đã bị khổ đau, chết chóc, đầu tư vào các kim tự tháp quy nga tráng lệ chỉ cho một người. Quan niệm thứ ba khá ấn tượng, liên hệ đến chủ nghĩa duy vật, khi chủ nghĩa này cho rằng sau khi chết đó, còn có một điều duy nhất đó là dấu chấm hết, là không có tái sanh. Tất cả những gì mà người ta muốn đóng góp là phải thể hiện ngay đời sống hiện tại này, bằng đạo đức, bằng nhận thức, bằng sự vươn lên. Mà ý niệm về sự kết thúc vĩnh viễn sau khi mạng sống này được kết thúc đó, sẽ có thể làm cho rất nhiều người ỷ lại, như là khi bị cám dỗ hoặc là trong một hoàn cảnh bức ngặt nào đó thiếu lối thoát. Những người không chấp nhận có đời sau sẽ có thể lý luận ở trong đầu mình rằng kết cục của người lành và kẻ ác đó, không có gì khác nhau, cho nên làm thiện để làm gì, nó không có cái giá trị bù đắp lại với những gì mà người ta đã đầu tư. Chủ nghĩa công thần là một trong những cách thế để khuyến khích cho người ta làm việc thiện dưới góc độ là xã hội hóa những việc cần làm, các hình thái tán dương công đức, bằng khen, rồi những cái chính sách đặc biệt cho những liệt sĩ, những người có công, là một trong những cách thức để kích lệ điều lành và lẽ phải, mặc dầu chủ nghĩa này không chấp nhận có đời sau. Cái quan niệm không có đời sau nó sẽ có những lỗ hổng về phương diện đạo đức, nhất là trong những lúc mà con người bị túng thiếu quá mức, khổ đau cùng cực, bất hạnh và gần như là không có lối thoát đó. Lúc đó đó con người có thể khởi lên những quan niệm sai lầm, dẫn đến những hậu quả về phương diện pháp luật, làm thương tổn đời sống đạo đức của bản thân. Đây là ba quan điểm rất là phổ quát liên hệ đến bản chất của tái sanh một cách trực tiếp hay là gián tiếp. So sánh ba học thuyết vừa nêu, chúng ta thấy là vị trí của Đạo Phật đó, nhằm xác quyết là cái tính cách đạo đức được truyền thừa không chỉ ở đời này một chút sau, mà nó còn có một sợi dây nối kết về quá khứ rất nhiều kiếp, về tương lai không còn tàn. Từ đó nó mới cấu thành bản chất của đời sống với lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán và khuynh hướng hoàn toàn khác nhau. Mỗi một giai đoạn lịch sử lại có những dấu ấn mới, có những cách thức mới. Vừa tiếp thu và kế thừa những gì đã có trong quá khứ mà vừa phát huy lại những gì chưa có ở trong tương lai, vì nó có sự tiếp nối là thay thế trong sự tiếp nối này. Theo định lý bảo toàn năng lượng của vật chất thì tất cả mọi vật chất không tự nó sinh ra mà cũng không bao giờ mất đi một cách vĩnh viễn, chỉ chuyển đổi từ dạng thức này sang dạng thức khác. Các nhà khoa học vật lý chỉ mới dừng lại ở định luật bảo toàn năng lượng của vật chất, nhưng mà chưa có bất kỳ một khảo cứu nào liên hệ đến định luật bảo toàn năng lượng của đời sống tinh thần, là phần tâm thức phối hợp với phần vật chất để tạo lên sự sống của con người và các loài động vật. Dĩ nhiên cái khái niệm bảo toàn năng lượng tâm thức đó không có nghĩa là nó sẽ giữ cái tính cách tâm thức đó một cách 100% giữa các đời sống quá khứ, hiện tại và vị lai, mà nó giữ lại một mẫu số chung, sự nhất quán về nhân cách ở đời này và sự kiếp nối đời sống ở kiếp xa ở một mức độ nhất định nào đó, theo hai chiều, hoặc là tốt hơn hoặc là xấu hơn, hoặc là tích cực hơn hoặc là tiêu cực hơn. Vấn đề đặt ra là nhiều câu hỏi đối với những người không tin học thuyết tái sanh và luân hồi, làm thế nào để minh chứng rằng là trong cuộc đời này có sự tái sanh, mặc dầu khó có bất cứ một dữ liệu thuyết phục nào để có thể cho thấy là sự tái sanh đó là một sự tiếp nối. Chúng ta có thể vận dụng các phương pháp và luận lý học trên nền tảng của nhân quả để chứng minh điều này. Tính cách tiếp nối về tri thức của con người trong một khoảng thời gian từ lúc con người còn nhỏ cho đến lúc con người gần qua đời cho phép mình tin rằng là một kiến thức nào đó, một hạt giống tri thức nào đó khi được gieo trồng trong mảnh đất tâm sẽ không mất đi một cách vĩnh viễn. Chỉ khi nào các điều kiện, phương tiện, môi trường hoàn cảnh hội đủ đó thì hạt giống đó sẽ được kích hoạt, tồn tại và phát triển. Chúng ta thấy trải dài một thời gian của con người ở hiện tại mấy mươi năm, sự tiếp nối đó có mặt. Thì tương tự chúng ta suy luận là sau khi con người chết á, sự tiếp nối đó tiếp tục tồn tại dưới một dạng thức là phức tạp thôi. Mà ở trong buổi học hôm nay đó, các lý luận triết học giữa nhà vua và nhà sư cho phép chúng ta tin rằng nó có sự thật. Theo đạo Phật, không phải tự nhiên mà con người khi sinh ra thiên hình vạn trạng khác nhau, cá tánh cộng với phong tục tập quán dẫn đến thái độ nhận thức và phương thức ứng xử của con người không ai giống ai. Ngay cả trong tình huống của những người song sinh, nếu như sự sống này là một sự tình cờ thì cái tính cách ngẫu nhiên trong tình cờ đó nó phải cho ra một kết quả tương đối ở một xác suất là giống nhau đối với các tình huống con người khác nhau, nghĩa là không ai khác ai bao nhiêu cả. Đằng này chúng ta thấy là tiến trình phát triển tự nhiên của một trẻ thơ đến tuổi thiếu niên đó, mặc dầu cũng được học tập giống nhau, giáo dục giống nhau, nhưng mà cái tính cách và nhân cách của các đứa trẻ đó được phát triển một cách hoàn toàn khác nhau. Cái gì đã tạo ra sự khác nhau đó? Nhà Phật trả lời là bởi vì cái nhân cách của những trẻ thơ này nó được tiếp nối bởi chủ dài của đời sống quá khứ. Phương tiện giáo dục và truyền thừa tri thức ở đời hiện tại này chỉ là một phương tiện và chất xúc tác thôi. Nó là phải chịu sự tác động đa chiều với những gì đã có, vì đó nó tạo ra một cái mới. Cho nên là không có bất cứ một trẻ thơ nào giống trẻ thơ nào, dù là về phương diện vật lý hay là về phương diện tinh thần. Đầu tiên, nhà vua đã đặt ra một vấn đề mang tính cách là triết học, đó là chủ thể của tiến trình tái sanh này là gì. Nhà vua hỏi là cái gì đã sanh trở lại sau khi một người vừa qua đời. Ở đây câu hỏi đặt ra với một giả thuyết rằng đời sống của kiếp sau là có. Nếu nó là một sự thật thì cái gì, ai, chủ thể nào sẽ đóng vai trò dẫn đạo con người trong tiến trình tái sanh, bỏ thân vừa chết để tiếp nhận một đời sống mới với hình thức là một phôi thai trong lòng của người mẹ. Nhà sư đã trả lời rất đơn giản: tổ hợp thức và tổ hợp sắc thân bao gồm đất nước gió lửa sẽ là chủ thể tiếp nhận một đời sống mới. Cái tổ hợp thức đó, phân tích một cách đơn giản, nó gồm có ba phương diện: dòng cảm xúc, hạnh phúc và khổ đau, ý niệm hóa dựa trên nền tảng của tưởng tượng tư duy và nhận thức phân biệt của tâm. Ba bản chất tổ hợp về phương diện tinh thần này gắn liền với con người từ lúc con người có mặt ở trong bào thai. Các nhà khoa học ngày nay cho phép chúng ta tin rằng đó, khi người mẹ uống cà phê vào trong bao tử của mình, đứa con trong bào thai mặc dầu chỉ có mấy tuần tuổi thôi, chưa phản ứng bằng ngôn ngữ, nhưng nó có một cái cảm giác là đắng nghét, đắng nghẹt. Nếu người mẹ đó là một tay bột nhậu thì phôi thai ở trong người mẹ này đang bị xỉn. Nếu người mẹ đó có thói quen đánh bài tứ sắc thì đứa bé này có cái máu cờ bạc là lá thần bạc. Ảnh hưởng hai chiều đó về phương diện nhân cách giữa mẹ và con là điều mà các khoa học gia ngày nay xác với chúng ta 100% là có. Thì có điều là nhờ bên khoa học chỉ nói đến cái phương diện tác động của người mẹ về phương diện tính cách, sự ăn uống đối với đứa con qua cái nhau. Nhà Phật lại nói thêm một phương diện thứ hai nữa là tính cách của đứa con trong bào thai có thể tác động đến tính cách của người mẹ. Quý vị nhớ là trong kinh điển mô tả là khi mẫu hậu Ma Gia mang thai Thái tử Tất Đạt Đa đó, nhân cách và phẩm hạnh đạo đức của bạn ngày càng gia tăng. Vốn là một người thích làm nhân từ, sau khi mang thai thái tử thì bà lại làm nhân từ gấp bội, bởi vì nhân vật bà mang thai đó có tư cách của một người đại từ bi, ảnh hưởng tính cách đây mà tính cách là từ đứa con đối với người mẹ. Phần lớn người mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con là thôi. Như vậy là cái tổ hợp thức này đó, nó sẽ được tồn tại dưới một dạng thức năng lượng. Các sự suy nghĩ, nhận định, đánh giá, tư duy, tổng hợp, quy nạp, loại suy. Và con người đã sống mấy mươi năm ở trong đời cái trước đó, không mất đi. Nó được tồn tại dưới một cái dạng tinh ba nhất. Và chính cái này nó tạo ra nhân cách và sự khác biệt của đứa con ở trong bào thai. Tổ hợp thứ hai là thuộc về sắc thân. Nó là một cái phôi rất nhỏ. Về bản chất đó, nó gồm có chất rắn, chất lỏng, chất lưu thông và chất nhiệt, tạo ra các tế bào của sự sống và hình thành ra một mầm sống mới trải qua thời gian với sự nuôi nấng vật thực của người mẹ, sự chăm sóc của người cha. Cho nên gọi là chủ thể tái sanh, nó bao gồm hai tổ hợp. Tổ hợp vật lý là một sự vay mượn, vay mượn trực tiếp từ tinh tra và máu trứng của người mẹ. Nó mang tính cách di truyền về phương diện sinh học và vật lý. Còn tổ hợp của tâm đó là một sự độc lập của đứa con. Dĩ nhiên là nó có một mẫu số chung về tính cách và phước báo với cha mẹ mà nó sẽ trở thành đứa con. Phải có một mẫu số chung nào đó thì mới sanh ra trong một gia đình đó, trong một cộng đồng đó, một dân tộc đó, một quốc gia đó. Nếu không có mẫu số chung này thì mình sẽ sanh ở một nơi khác. Nhà vua mới hỏi tiếp như thế này: thức và thân được gọi là đi tái sanh như là một chủ thể, thì xin cho hỏi đó là thức và thân của người cũ hay là của người mới? Cái câu hỏi này lần trước cũng đã được nêu ra một cách na ná, có hai Phật tử trả lời là khác nhau. Ở đây không hỏi là giống và khác mà là cũ hay là mới. Thức và thân thể của người cũ, tức là người vừa mới chết, hay là thức và thân thể của người mới? Vậy anh trả lời. Câu trả lời các bạn anh vừa điêu đó là thân của người cũ và thức của người mới. Nhưng trên thực tế nó phải được hiểu ngược lại: thức của người cũ và thân á, thân mới. Tại vì thần thức nó thoát ra khỏi cơ thể vật lý này để tìm một nơi tương thích về nghiệp. Của thân thể đó là một thân thể mới, bởi vì vay mượn tinh và trứng của cha mẹ, cho nên nó phải chịu ảnh hưởng cái hệ gen di truyền về cấu trúc sinh học. Ví dụ như là cha mẹ, ông bà gia tả đó đó là người da trắng, thì thân thể của hương linh mới được tái sanh này đó phải là da trắng đó. Nó có những trường hợp ngoại lệ, ví dụ như là trong họ tộc đó có một người nào da đen, cái nhiễm sắc thể của người này thỉnh thoảng sẽ có những hình thái biến dạng là nước da nửa trắng và nửa đen. Tình huống đó thì hiếm lắm. Cái sát thân mới này đó, nó là phải chịu một sự chi phối của gen di truyền, mà gốc rễ chi phối đó chính là bản chất phước báo hay là bản chất nghiệp hành vi của người cấu thành. Nhà sư trả lời như thế này là thức và thân nó có một cái tác động ở mức độ tương đối của nó. Thần thức là thần thức cũ, nhưng sát thân là một sát thân mới. Do có một tổ hợp thần thức và sát thân ở đề quá khứ, việc làm thiện ác của con người được thể hiện thông qua các nghề. Từ đó sự sống nó được tiếp nối diễn ra. Cho nên sau khi con người kết thúc mạng sống đó, thì thần thức này nó sẽ tiếp tục cái nhiệm vụ sự sống của nó, tức là nó đi vào trong bào thai của người mẹ. Do đó sát thân là hoàn toàn khác đi. Thần thức tiếp tục sự sống này, nói theo kinh điển nhà Phật đó, nó gồm có hai đặc tính. Thứ nhất là nó ái trước đối với cha hoặc là mẹ, tức là nó thiết lập một cái tình yêu. Mà tính cách dễ tính của nó đó sẽ quyết định nó thương người cha hay thương người mẹ. Do mà tính cách ái trước này mà sự tái sanh bắt đầu diễn ra. Có lẽ là đạo Phật là tôn giáo đầu tiên đã mô tả về cái mối liên hệ phức cảm giữa quan hệ cha mẹ con cái trong tiến trình tái sanh. Ngày nay tâm lý học hiện đại đã nói đến điều đó. Nếu đứa con là một đứa nam thì trong lúc mà cha và mẹ có quan hệ giới tính thì đứa con đó nghĩ người mẹ là người tình của mình, bám vào, lao vào, cho nên nó tìm một sự sống mới, kết cục là trở thành đứa con trai. Nếu sự tái sanh đó là một người nữ thì sự ái luyến về tính dục đó sẽ dẫn cái thần hồn của người này hướng về người cha, để sự bám víu đó mà đời sống được hình thành. Từ đó sau khi con người được sinh ra đó, cái mối quan hệ tình cảm nó được diễn ra theo một cách thức là chéo giới tính. Người cha thì thường cưng chiều và thương những đứa con gái, trong khi đó người mẹ đó là cưng chiều và thương những đứa con trai hơn. Bởi vì cái mối liên hệ trong lúc mà hình thành lên mầm sống mới nó đã có cái tính cách giới tính nhiều và ít. Nhờ vào bản chất giáo dục và sự tiến bộ về đạo đức của con người, qua năm tháng thời gian, tất cả những cái năng lực ái nhiễm chấp trước về giới tính đối với cha và mẹ đã giảm đi một cách mà người đó đôi lúc không còn biết nữa. May mắn nhờ ý thức của loài người vượt trội và đặt lên nền tảng của đạo đức, cho nên tính cách loạn luân có gốc rễ từ sự tái sanh nó không có nhiều ở loài người so với các loài động vật. Tính cách thứ hai là năng lượng nghiệp, tức là một tổ hợp bao gồm tất cả nghề và hành vi của con người trong đời sống trước đó sẽ được tích tụ lại, kế thừa và được phát huy ở trong mầm sống mới đó. Chúng ta thấy nhà Phật đã xác quyết rất rõ là nhờ cái tính cách kế thừa nghiệp mà nhân tính của con người đã được hình thành ở trong mấy tuổi đầu tiên, từ khi con người mới được lọt lòng. Có những cậu bé đó, mới sinh ra mấy tháng mà nghe mùi cà phê đó, nó ghiền chảy nước miếng, bởi vì đời sống trước đó cậu ta là một anh điếu, không phải là nghiện cà phê Trung Nguyên thì cũng phải là cà phê Nest hay là cà phê của Ý. Còn có nhiều cậu bé là nghe cái mùi rượu, nhất là rượu đế đó, cảm thấy là thích thú vô cùng. Có nhiều cậu mới vào chùa lần đầu tiên là không muốn về nhà nữa, vì thấy rằng đời sống ở chỗ này nó gần gũi với cuộc đời của mình lắm, muốn trở thành một người tu mà không biết nói như thế nào để cha mẹ chấp nhận. Cái gì nó xuất hiện và nó sống với cuộc đời của mình mấy mươi năm với sự tâm đắc và hạnh phúc đó, cái đó nó tạo ra cái năng lực nghiệp cấu thành bản chất nhân tính ở con người. sự truyền thừa đó nó theo đuổi con người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng ta thử phân tích cái tình trạng song sinh dựa vào tiến trình hằng thức cũ các thành mới. Lý giải của nhà Phật nói là nó có hai ba lý do dẫn đến sự song sinh. Thứ nhất, giá tập thể. Trong một cách thế là có một cái cộng nghiệp đang được diễn ra với họ. Cái chết đó đã mang đến một cái năng lực hành động thống nhất ở những người này với nhau. Trên nhờ một số chung đó mà họ sanh ra làm anh em chị em. Chúng ta thử phân tích cái sự kiện các cán bộ của phường 13, Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận trong ngày 13 tháng 10 2006 vừa qua, khi cứu trợ bão lụt ở miền Trung đó đã bị tử nạn. 12 người chết tại chỗ, một người còn sống sót. Biến cố này được diễn ra vào lúc 2:35. Dĩ nhiên là lúc đó mọi người đang say ngủ, phải không? Trong lúc mà con người ta đi làm từ thiện đó, niềm vui và hạnh phúc nó xuất hiện lớn lắm. Nỗi niềm và ao ước là trao từng phần quà, từ phẩm vật đến cho những người neo đơn nghèo khó do thiên tai mang lại. Cái dòng cảm xúc đó làm cho họ hân hoan và họ tạo ra một cái cộng nghiệp. Cộng nghiệp tư thiện, cộng nghiệp lễ xã hội, cộng nghiệp nhân từ, cộng nghiệp đạo đức. Và họ đi vào giấc ngủ với những niềm vui giống nhau. Cái chết đến một cách đột ngột trong lúc họ đang ngủ. Những ấn tượng cuối cuộc đời dẫn đến cái chết này nó sẽ làm cho họ có một tiến trình tái sanh ra ở chung một gia đình. Cái này mấy năm ở bên Úc nói là có một người phụ nữ sanh đến 15 đứa con một lúc, phá cái luật quốc tế. Nó có những cái mỗi số chung cộng nghiệp trong lúc mà chết tử nằm một cách tập thể đó. Cái tâm niệm của những người này giống nhau. Còn nếu như trong lúc mà đi có người ta muốn đi, nhưng mà thấy ship của mình đi, cho nên giờ mình bắt chước mình đi theo mà không sợ bị đi, tức là đi nhưng mà không cùng cái cộng nghiệp, cho nên khi chết đào thai cho chỗ khác. Tức là trong những hành vi cộng nghiệp vẫn có những hành vi biệt nghiệp. Thì trong tình huống này chúng ta thấy là sự song sinh vì có giá trị hành vi ở mức độ là ngang ngang với nhau, cho nên sanh ra ở trong cùng một gia đình. Do thành thức của họ nó mang hết tất cả những nghề nghiệp của họ, và khi tái sanh ra một đời sống mới đó, với hình thức là những người anh chị em song sinh với nhau, thì họ rất thích làm việc nhân từ. Nó trở thành cái máu. Mỗi lần làm được một việc nhân từ, họ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Rồi họ cũng không sợ bất kỳ một khó khăn, thậm chí cái chết với họ, vì họ chết trong lúc đang ngủ mà. Cho nên không hề có bất kỳ một trạng thái nuối tiếc về phương tâm lý nào diễn ra đối với họ. Cái năng lực đó sẽ làm cho họ trở thành những người dấn thân rất tích cực ở đời sau. Tình huống thứ hai của song sinh đó liên hệ đến sự cộng tử, tức là chết cùng một lúc trong yêu đương. Nó khác với tình huống là làm một việc làm. Ví dụ như là công chúa Diana và người tình cuối cùng của bà bị tử nạn trên đường đi xe hơi mà. Hai người chết cùng một lúc. Thì lúc đó cái tình yêu mãnh liệt, một người theo Tin Lành và một người theo Hồi giáo, phá vỡ hết tất cả mọi hàng rào gián cách của tôn giáo, đến với nhau bằng trái tim. Thì cái chết song hành như vậy sẽ dẫn họ đến một sự tái sanh ở trong cùng một gia đình. Cho nên đạo lý nhà Phật từ xa xưa đã khuyến tấn, nếu như người nào sanh ra một cặp song sinh nam và nữ, thì dầu cho cái cô bé gái đó sanh sao, tức là nhìn thấy mặt trời sao, vẫn mặc nhiên được gọi là người chị. Bằng không á, cái tình cảm ái luyến trước khi họ chết á, sẽ làm cho cái cặp này thương nhau, dẫn đến tình trạng loạn lực. Cho nên buộc phải đặt cho cái cô đó, dù sanh trước hay sao, đều là chị. Như vậy là cái ngang trái bắt đầu xuất hiện nè. Họ thương nhau muốn trở thành chồng vợ, nhưng mà chết cùng một lúc, thề non hẹn biển, và hạnh phúc có bên nhau, sống chết có nhau, nên tái sanh ra trở thành hai người cùng huyết thống. Nếu như cái tình yêu đó mãnh liệt quá đó, thì họ có thể phá hàng rào huyết thống này để sống chung với nhau. Nên giáo dục của nhân loại trong các hệ luật pháp thế giới không chấp nhận điều đó. Nên nhà Phật đã đưa ra một giải pháp cho người nam trở thành là cậu em, người nữ trở thành người chị. Vào ngày 15 tháng 8 2006 thì tại tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc có một cặp tình nhân, người nam tên là Triệu Thế Lương và người nữ tên là Nhiêu Mỹ Bình, thương nhau và chuẩn bị làm đám cưới. Cậu thanh niên á thì chuẩn bị tốt nghiệp cao học, cô thiếu nữ tốt nghiệp cử nhân. Thời gian dẫn đến sự tốt nghiệp đó chỉ trong vòng có hơn một tháng nữa, họ sẽ tổ chức đám cưới. Hai họ đã sắp xếp sẵn mọi việc rồi. Cái chết bất đắc kỳ tử diễn ra khi cặp tình nhân này đang dìu dắt tay nhau ở trên một bờ sông, nghe tiếng là phát thanh của một cậu bé ở bên con sông. Cậu thanh niên đã lao xuống để cứu. Thì trong lúc mà cứu thì dòng nước nó chảy xiết dữ lắm, cô tình nhân đã nhảy xuống để hỗ trợ cho người chồng chưa cưới của mình. Hai người hì hục đã đẩy cậu bé vào bên trong. Thì cậu bé vừa đưa người ta vớt lên bờ thì cái sự cuộn trào của nước là đẩy hai người tình nhân này đi ra xa. Cô nàng chết tại chỗ, còn cậu thanh niên đó được phát hiện xác sau đó một ngày, chỉ vì cũng chết sau đó một vài phút thôi. Thì theo nhà Phật thì cái cặp tình nhân này nó sẽ có thể trở thành song sinh, vì một nỗi niềm rất hạnh phúc là có cạnh bên nhau trong lúc sống cũng như lúc chết. Gia đình của họ là những người Phật tử, cho nên ngay cái ngày lễ tang đã tổ chức một lễ cưới. Họ làm ra hai hình nộm, mặc áo cho cô dâu, cho chú rể, trao nhẫn cưới. Cha mẹ họ hàng hai bên tuyên thệ với nhau đàng hoàng. Đó là một hành động rất hay, bởi vì khi con người gần qua đời một nguyện ước gì mà chưa được thực hiện đó, nó tạo ra một sự nuối tiếc lớn lắm. Và chính cái sự nuối tiếc này làm cho các hương hồn không đào thai được. Chỉ còn hơn một tháng nữa là họ chính thức trở thành vợ chồng của nhau, họ chết một cách hoạn tử. Cho nên gia đình đó đã hiểu đạo lý nhà Phật, tổ chức đám cưới ngay trong lúc đám tang, nghĩa là cái nguyện ước của họ đã được kết thúc. Thì sự chết tức tử này sẽ làm cho họ không tiếc nuối, họ ra đi tái sanh một cách dễ dàng. Thì lúc đó họ có thể trở thành là một cặp song sinh. Vấn đề đặt ra ở trong cái lý luận giữa nhà vua và nhà sư của bản kinh này đó là cái chủ thể tái sanh đó đó với thân và thức là một hay là khác. Hồi nãy chúng ta tạm nói là nó là một, tức là nó có một sự tiếp nối giữa cái thức của người trước và cái thức của người sau theo một tính cách mẫu số chung, cho dễ hiểu thôi. Rồi chúng ta nói cái thân thể đó là một thân thể mới hoàn toàn, lệ thuộc vào cái phước nghiệp mà người đó đã tạo trong mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời. Có nghĩa là cái cấu trúc sinh học vật lý của người sẽ thay đổi tùy theo phước lực. Ví dụ như kiếp này sinh ra là người da vàng mũi đẹp Việt Nam, nhưng do biết là thể dục thể thao, rồi thể dục dụng cụ để nâng chiều cao tạo vẻ đẹp, dân hoa cúng dường Phật, giúp đỡ thể lực cho những người khác một cách vô vụ lại, Thì những hạt giống này là những hạt giống về phước lực, và kế tiếp nữa là về thái độ tâm lý đó, có lòng khiêm hạ, cung kính, không khinh thường những người khác, thì làm cho người đó có chiều cao, có vẻ đẹp. Cho nên cái nhân cách đó đã tạo ra một cái mầm sống mới với cái cấu trúc sinh học đó, thuận lợi và đẹp hơn rất nhiều lần so với cái thân của đời trước. Còn nếu như người đó làm ngược lại đó, thì cái cấu hình sinh học của người đó trong tương lai xấu hơn so với những gì đã có trong quá khứ. Còn thần thức đó, thì nó lại phải bị ảnh hưởng của đời mới đó. Ví dụ như trong quá khứ họ là vợ chồng chưa cưới với nhau, bây giờ chết đó, trở thành anh em, cho nên cái vai trò vị trí đó bị thay đổi. Do đó cái nghiệp vợ chồng, nghiệp sống chung đã trở thành là nghiệp anh chị em. Cái cấu hình và cái tác động của tâm thức trong trường hợp này đã bị ảnh hưởng, lệ thuộc vào phong tục tập quán ở từng nơi, đặc biệt là ảnh hưởng đến văn hóa của gia đình mà những người này sẽ trở thành là con. Cho nên là cái tính cách thống nhất của tâm thức ở đời trước và đời sau là ở một mức độ tương đối, chỉ nghĩ nó là một cái tuyệt đối sẽ rơi vào chủ nghĩa định mệnh. Đó là cái tâm lý cá tánh của người quá khứ như thế nào thì cái cá tánh của người hiện tại như thế đó, dẫn đến rất nhiều quan niệm thần ý lục, tức là không tốt. Ở đây nhà Phật nói nó có một sự tiếp nối, nhưng tiếp nối này đó nó diễn ra theo một cách thế tốt hơn, xấu hơn, nhiều hơn, ít hơn, là dựa vào cái tâm thức của con người ở đời hiện tại. Hiện tại chiếm 75%, quá khứ chỉ là một cái đà, như là một thói quen có thể tác động 30%. Nếu người đó là người yếu đuối, thiếu bản lĩnh đó, thì cái ảnh hưởng đó, nó có thể đến 70-80%. Trong tình huống những người đi vượt biên, tức là do bất mãn với một chính thể nào đó, họ bắt đầu nhập cư vào một nước thứ ba, trở thành công dân của nước này, tiếp thu nền văn hóa mới. Có nhiều người do bất mãn với những cái chính thể mà họ đã ra đi đó, cho nên họ muốn chối bỏ cái gốc rễ văn hóa của mình, tức là ông bà tổ nhiều đời vừa qua. Lúc bây giờ con người của họ có một nhân cách mới do ảnh hưởng môi trường văn hóa mới, thì lúc đó đó cái tính cách của con người trong đời này và sau khi họ chết và tái sanh đó, họ có thể không trở thành người Việt Nam nữa, vì họ quá chán ngán cái cộng nghiệp của người Việt Nam, gia đình họ mới ra đi. Rồi khi ra đi như vậy, họ tiếp thu cái nền văn hóa mới và họ trở nên rất xa lạ với nền văn hóa cũ, cái gốc rễ của họ, họ chấp nhận mất hạnh phúc. Thì trong tình huống đó, cái nhân cách đó nó đổi hướng hoàn toàn. Như vậy là cái thân, nghiệp về thân của họ nó sẽ khác. Có thể họ sẽ mang một thân phận của một người phương Tây, cao, vạm vỡ, da vàng hay là da trắng, tùy theo cái phước lực của họ có. Còn có nhiều người cũng trong tình huống tương tự, nhưng họ vẫn duy trì cái bản sắc văn hóa của họ dù ở bất cứ nơi nào, vì quê hương chỉ có một. Phản đối với cái đó, thì giàu cho là cư dân với quốc tịch của một quốc gia nào khác, nhưng tấm lòng, con người, hơi thở, tâm lý, nhận thức và tình cảm của họ là người Việt Nam. Cho nên sau khi qua đời, tái sanh tiếp tục là người Việt Nam. Cái nhân cách đó nó được lưu giữ lại ở một mức độ khá ấn tượng, nó không có một sự thay đổi đột ngột. Như vậy nói một cách khác là sự bất mãn trước lúc mà con người qua đời đó, nó sẽ tạo ra một cái đột biến về tâm sinh lý, làm cho tính cách của người đó ở đời tương lai nó có một cái gì đó có thể đi ngược hoàn toàn với cái nhân cách của người đó trong suốt mấy mươi năm có mặt trong cuộc đời. Tức là có những biến dạng tùy theo những đột biến của duyên, thuận hay là nghịch. Vấn đề thứ hai, cuộc đối thoại giữa nhà vua và nhà sư diễn ra đề cập đến điều kiện tái sanh. Nhà vua hỏi rằng là bạch đại đức, khi con người tái sanh á, thì có thể được quan niệm như đồng nghĩa với sự giải thoát khỏi luân hồi sanh tử hay không? Đây là một câu hỏi rất là có chiều sâu nếu mình hiểu được cái gốc rễ văn hóa của người Ấn Độ. Người Ấn Độ cho rằng là con vua thì được làm vua, con bà la môn thì suốt đời làm bà la môn, ai là con nô tỳ thì đời đời kiếp kiếp sinh ra làm nô lệ, còn ai làm sĩ công thương thì đời này qua kiếp khác tiếp nối sự nghiệp tạo. Cho nên khi gọi là rồi có một người không tái sanh á, cái này nó vượt ra khỏi cái luân hồi mang tính cách là định mệnh trong cái cấu trúc quan niệm văn hóa sai lầm và tôn giáo không đúng của những người theo Ấn Độ giáo. Để Đức Na Tiên mới trả lời như thế này, nó có hai tình huống. Tình huống một, nếu suốt mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời, người đi tái sanh đó chỉ làm hoàn toàn điều thiện, không hề có một việc tà ác. Hay là cái khác là cái mức độ của cái thiện nó vượt trội rất nhiều lần so với cái ác. Ngoài cái việc bù trừ giữa thiện ác ra thì cái năng lực còn lại cuối cùng đó, hiệu suất năng lực còn lại đó toàn là điều thiện, thì người đó sẽ được tái sanh rất nhanh chóng. Khái niệm tái sanh nhanh chóng được hiểu không cần phải trải qua 7 tuần lễ cúng thất như rất nhiều những tình huống của người phàm kế tục khác. Tức là ai làm điều cực thiện đó, trong cái tích tắc nhắm mắt xuôi tay đó, thì lúc đó ở một cảnh giới khác đó, có một nơi để tiếp nhận cái thần hồn này, tạo ra một mầm sống mới liền. Vì cái năng lực thiện đó như cái bệ phóng của quả thiện đẩy toàn bộ cái cấu trúc đời sống của người này đến một cái cảnh giới mới, tương thích 100% với những gì mà người đó đã tạo suốt mấy mươi năm. Thì trong tình huống đó là người đó sẽ không còn trở lại đời sống sanh tử luân hồi nữa, sẽ làm điều cực thiện thoát khỏi luân hồi. Kinh điển nhà Phật đưa ra một cái mặt ước là chứng được quả A-la-hán trở lên thì không còn bị nghiệp lôi kéo. Nếu có mặt là một sự phát nguyện, tức là không còn thối chuyển về phương diện đạo đức và tự giác. Giờ quy lực của lòng từ bi đó, vì đó có thể tái sanh trong những cảnh giới khác nhau để quá độ chúng sinh. Trong truyền thống của Tịnh Độ Tông có một câu nói rất là sâu sắc liên hệ đến bản chất của sự chấm dứt là sinh tử luân hồi đối với một người nào đó đã làm điều thiện tuyệt đối. Ái bất nhiễm bất sanh tịnh độ, niệm bất dứt bất giảng Tây Phương. Cái ái niệm tức là cái khuynh hướng tính dục, năng lực tính dục mà chưa được chuyển hóa một cách tận gốc rễ của nó đó, thì con người còn tiếp tục trải dài mạng số mình trong sanh tử và luân hồi với nhiều cảnh giới và loại hình sự sống khác nhau, khi làm người, khi làm thú, khi làm con người ngoài hành tinh, khi làm ngạ quỷ, khi làm các loài động vật. Phước lực là tội báo quyết định một cách chuẩn xác, không ai có thể can thiệp được. Còn người mà không có được trạng thái thiền định nhất tâm bất loạn thì không thể nào được cấp cái visa để nhập cảnh vào thế giới cực lạc. Nhất tâm để giúp cho nghiệp của người đó được chuyển hóa một cách trọn vẹn thì họ mới có thể có mặt ở thế giới tịnh độ như là một cư dân bậc thánh. Một vấn đề đặt ra sau khi những vị chứng đạo đó qua đời sẽ đi về đâu? Các bản kinh trong truyền thống văn hệ Pali đó thường lý giải đó, khi nào đến cái cảnh giới đó thì hãy biết. Nó giống như tình huống của củi hết lửa tắt, bây giờ xác quyết là cái lửa, cái năng lượng của lửa nó đi về đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc á, là một chuyện vớ vẩn vì nó không có một cái chuẩn xác nào, không có tiêu chí nào để tạo ra sự chuẩn xác nữa.
Các kinh điển Đại Thừa thì đưa ra một lý giải tích cực hơn, thoáng rộng hơn và dễ chấp nhận hơn. Ở chỗ đó là sánh ví người chứng đắc đạo quả Niết Bàn, thoát ra khỏi cái quy luật của luân hồi đó, giống như là vầng mặt trời. Mặt trời có mặt ban ngày với 12 tiếng chiếu soi, chiều tối nó phải lặn tắt. Nếu cách đây vài thế kỷ chưa có kiến thức khoa học vật lý hiện đại đó, chúng ta nghĩ rằng là mặt trời mất đi, rồi ngày hôm sau nó lại tiếp tục có mặt. Bây giờ chúng ta thấy là nó không có tình trạng mất, mà nó chiếu sáng ở nửa còn lại của trái đất. Ban đêm của nửa trái đất này là ban ngày của nửa trái đất còn lại. Hành tinh tức là trái đất của ta quay xung quanh hệ mặt trời, cho nên cái mặt trời đó nó vẫn đi theo quỹ đạo của nó. Do vì chỉ giới hạn vị trí địa dư ở trên một phương diện nào đó của mặt trời, mặt đất này, mà chúng ta thấy rằng là lúc thì nó có mặt và lúc thì nó mất đi. Thì tương tự cũng như vậy là khi một vị giác ngộ đó qua đời đó, thì các ngài sẽ đi theo nguyện lực từ bi để hóa độ các chúng sanh đang có những nhu cầu cần đến sự cứu độ của các ngài. Sự lý giải này rất là tích cực, là chúng ta rất dễ hình dung. Còn lý giải của kinh điển Bali là buộc chúng ta đừng có viễn phong vào các lý luận huyền đà, mà đến lúc nó đánh rơi đi cái chủ nghĩa hiện thực của sự tu tập. Hai khuynh hướng khác nhau nhưng giá trị bổ sung cho nhau. Tình huống thứ hai, ngài đã tiên trả lời đó, nếu một người nào đó trong suốt mấy mươi năm có mặt, khi thì làm việc lành, khi thì tạo việc ác, khi thì làm các hành vi mang tính cách là trung tính vô thiện và ác, tức là nó không phân ranh giới của thiện nhiều hay là ác nhiều, mà nó là một mối tổng hòa lẫn lộn giữa thiện và ác, thì lúc đó nó tiến trình tái sanh sẽ được diễn ra. Hay là cái khác là bản chất của thiện ác tạo ra sự tái sanh. Nhanh hay là chậm nó thuộc về tính cách của người đó với những năng lực nghiệp mà họ đã làm. Nếu người còn sống đó là một người rất dứt khoát, không có thái độ nuối tiếc, thì khi qua đời người đó mặc dầu thiện ác chưa phân minh nhưng mà tiến trình tái sanh vẫn diễn ra một cách rất nhanh chóng. Còn ai khi còn sống đó, do dự lừng thừng tấn thối lưỡng nan, khi thì muốn này lúc thì muốn nọ, phân ranh giữa hai đường không biết chọn đường nào để đi, thì người đó thì đối diện trước cái chết đó, họ không sẵn lòng, họ cố bám víu vào cái sự sống vốn họ không còn nữa, cái chết đó thì họ lại phủ định, cho người đó nó là một thực tại. Sự giằng co giữa sống và chết trong tình huống này sẽ làm cho họ trở thành ma quỷ. Cái hình thái là một thân trung ấm, tức là một cái cấu trúc tâm lý trung gian tồn tại trong khoảng một thời gian bị áp tắc giữa tiến trình tái sanh của đời trước và đời sau. Do đó phải tập một thái độ dứt khoát để không rơi vào tình huống và hoàn cảnh nuối tiếc này. Thì trong hai tình huống vừa nêu đó, chúng ta thấy là tiến trình tái sanh nó sẽ diễn ra một cách nhanh hơn. Ai làm nhiều thì sanh ra vào trong một gia đình có tư cách gia giáo tốt, đạo đức chuẩn mực, giáo dục thuận lợi, anh em bà con thương yêu đùm bọc chia sẻ thông cảm dìu dắt lẫn nhau. Còn ai làm những cái nghiệp mà gây chia rẽ tạo hận thù thì lại sanh vào trong một gia đình cá tính của anh chị em hoàn toàn khác biệt, nói ra một câu là mâu thuẫn, phát biểu một lời thì trở thành gây gỗ với nhau. Tất cả những cái đó không phải vô cớ mà có, nó đều là hệ quả một cách trực tiếp hay là gián tiếp của những gì mà chúng ta đã gieo trồng trong quá khứ. Chứ trừ khi ở hiện tại này chúng ta nỗ lực học hỏi tu tập, chúng ta chuyển hóa được nó, thì cái tính cách là tương khắc sẽ được giảm đi ở một mức độ tối đa. Vấn đề thứ ba được nhà vua đặt ra đó là tính cách tiếp nối trong tái sanh là gì. Nhà vua nêu ra một câu hỏi rất là trực tiếp là nếu đời này làm ác thì đời sau đâu có chịu quả khổ đau, bởi vì cái thân thể của người đó không phải là một. Cái người làm ác trong quá khứ có thể là thân người nam 70 tuổi, còn người trong tương lai có thể là một cậu bé chỉ có 1 ngày tuổi thôi, rồi sau này lớn lên theo giáo dục của cha mẹ mới, làm sao người đó phải chịu. Cho nên theo nhà vua đó là nó không có cái tiến trình chịu kết quả của tiền thân một người nào đó đã từng làm những điều xấu ác. Nếu có đó thì sự liên hệ giữa thần thức và sát thân cũ và mới này như thế nào? Đây là câu hỏi mang tính cách liên hệ trực tiếp đến luật pháp, vừa dân sự vừa hình sự. Nhà sư đã trả lời bằng một ví dụ. Thưa đại vương, ngài là người nắm giữ cán cân của công lý. Nếu như có một vụ kiện diễn ra giữa hai người thì nhà vua sẽ phải xử như thế nào? Chẳng hạn có một người ăn trộm xoài của người khác bị bắt quả tang. Người ta đã đưa người bị cáo này về tháp đình để lấy khẩu cung và xử tội. Thì trước pháp đình đó, người ăn cắp quả sòi này đã lý luận một cách rất là khôn ngoan. Cây sòi mà anh trồng cách đây 10 mấy năm đó, nó chỉ có bé xíu thôi. Rồi cái đó quả sòi mà tôi hái đó, nó nằm trên một cây sòi rất to, với đường kính đến 5-6 tấc lận. Trên hai cây sòi này không phải là một. Thì anh không có lý do gì nói rằng là tôi ăn cắp sòi tôi ăn. Lý luận này quá sâu sắc luôn à, hấp dẫn vô cùng, rất huyền biện, rất tinh vi, rất khéo léo. Nhà vua mới nói rằng là dẫu cho kẻ tội phạm có mồm lưỡi cỡ nào đi nữa thì trẫm cũng xử thắng cho người bị ăn cắp, vì cây sòi của 10 mấy năm trước và cây sòi của năm nay đó, nó là một sự chuyển tiếp thống nhất à, không phải là hai cây khác nhau. Cho nên việc ăn cắp trái sòi trên cây này đó, nó thuộc về sở hữu chủ của cái ông A, thì người ăn cắp phải chịu một cái khung hình phạt hình sự nhất định nào đó theo luật lệ lúc bấy giờ, tức là phải bồi thường và ở tù treo trong thời gian 3 tháng đến 6 tháng vì cái tội ăn cắp. Chúng ta thấy là cái tính cách pháp lý và nhân quả đó, nó liên hệ một cách là trực tiếp với nhau, nhiều hay ít là tùy vào cái quan niệm luật pháp ở các nơi. Ví dụ như là ở những vùng Trung Đông đó, ai ăn cắp mà bị phát hiện đó sẽ bị chặt đứt cánh tay để không còn ăn cắp nữa. Cái khung hình phạt này rất nặng, đúng không ạ? Như vậy là tính cách pháp lý trực tiếp về phương diện đạo đức mà người này phải gánh chịu là cái tay đó có trở thành không để không có cơ hội ăn cắp lần thứ hai. Trong phần lớn các hệ luật pháp còn lại thì người đó sẽ bị đi tù và tù treo trong một thời gian để giáo dục cho người đó biến cái bàn tay ăn cắp trở thành bàn tay ban tặng, tức là giúp đỡ người khác. Nhất là các hệ luật pháp chịu ảnh hưởng từ đạo Phật như là quốc gia, là nhìn thấy được cái tiềm năng chuyển hóa của con người, cho nên tạo cơ hội cho người đó lột xác được đời sống đạo đức của họ để họ không trở thành gánh nặng cho họ và trở thành gánh nặng cho xã hội. Sau đó thầy Na Tiên đã đưa ra 4 minh họa điển hình khác. 2 minh họa liên hệ đến mối liên hệ luật pháp dân sự và 2 minh họa liên hệ đến mối luật pháp hình sự, để cho thấy là cái tính cách nhân quả đạo đức ở người trước và người sau nó có sự liên đới mật thiết với nhau. Sự quỷ viện trong tình huống này chỉ dẫn đến một hậu quả bị tổn thất cho bản thân người quy viện và trở thành là nạn nhân của sự hiểu biết sai lầm mà thôi. Minh họa thứ nhất, nhà vua đặt nhiều câu hỏi khác là chẳng vẫn chưa cảm thấy được thuyết phục về các học thuyết mà Ngài vừa cho rằng là con người tiếp tục tái sanh, và sự tái sanh đó phải chịu cái hậu quả tốt và xấu mà con người đã tạo ra trong quá khứ. Na Tiên Tỳ Kheo đã đưa ra ví dụ thứ nhất, chẳng hạn như có một người đi mua sữa, do vì giữa đường bận công việc nhiều quá, anh ta phải đi xa, cho nên không còn cách nào khác là gỡ lại cái bình sữa tại cái tiệm sữa mà mình đã mua, và nói rằng là tôi sẽ trở lại trong tối nay để nhận lấy nó. Ngày xưa đâu có các phương tiện để giữ cho sữa khỏi bị hư và ói như là tủ lạnh bây giờ. Anh ta bận quá, cho nên khi trở về lại làng đó thì trời đã khuya rồi, 12 giờ, không tiện gõ cửa. Sáng hôm sau anh ta đến thì người chủ bán đó mới đưa cho một cái bình sữa mà anh ta đã gửi ngày hôm qua. Mở nắp ra thì sữa này đã lên men à, nó nghe mùi hôi rồi nó kết tủ, nó tụ lại hư không xài được. Anh ta bắt đàn người bán, anh ta mới lý luận là hôm qua tôi mua sữa tôi trả tiền cho ông đàng hoàng, bây giờ sữa hư thì ông phải đền cho tôi, phải trả tôi sữa mới. Hai bên cãi vã không ai chịu thua ai hết trơn, rồi dẫn nhau đến quan huyện để xử. Nhà sư mới hỏi nhà vua, nếu đại dương là người phán quyết đúng và sai trong tình huống này thì thái độ của nhà vua như thế nào? Đại vương Di Lăng Đà mà nói đó, Cẩm sẽ xử phần thắng cho người bán chứ không xử phần thắng cho người mua, bởi vì sữa đó không được thay thế, giữ nguyên ở trong cái bình, không hề có một dấu hiệu của sự thay đổi nào. Cái tiến trình bình thường của sữa khi để quá 24 giờ mà không có phương tiện giữ đó thì sữa nó sẽ bị hư, và người gửi sữa đó phải chịu trách nhiệm về sự hư này, chứ không thể buộc người bán phải chịu trách nhiệm giùm. Ở đây chúng ta thấy là cái việc mà thay đổi cái bản chất của sữa từ một loại sữa tươi trở thành một sữa hư thối đó là bị tác động của thời gian, rồi cái điều kiện của nhiệt ảnh hưởng, giống như cái bình chứa đựng nó có sạch hay là chưa, mà nó tạo ra hai tình huống hoàn toàn khác nhau, đến nỗi đó cái người mua không muốn nhận nó và không dám sử dụng nó vì có thể dẫn đến những bệnh tật. Trong cuộc đời này nó có nhiều sự biến thiên về tính cách của con người, về nghề nghiệp, về những gì con người mong đợi, đầu tư mà kết quả nó đạt được hay là nó diễn ra hoàn toàn không như ý chúng ta. Nó giống như là cái sữa tươi trở thành sữa ói vậy đó. Con người có khuynh hướng là đổ thừa cho trời, hàng đất, mà lại không thấy rằng là cái trách nhiệm đó nó thuộc 90% là về phần mình. Trong khi cái người mua sữa đó cũng đâu có hề đặt ra một cái điều kiện, nếu như ông giữ sữa này bị hư thì ông phải bắt đền, ông phải được bồi hoàn cho tôi. Đâu hề có những cái dấu ước đó. Trong cuộc đời này cũng vậy, khi chúng ta quan hệ với người khác, làm gì có những cái dấu ước, nếu tôi hợp tác với anh tốt đó, thì hai người cùng hưởng, mà hư đó, thì anh phải chịu trách nhiệm, đâu có. Hưởng là cùng hưởng, mà chịu kết quả xấu là phải cùng gánh vác nha. Các cái chế độ kinh tế mang tính cách là nhiều thành phần, thì nó phải liên hệ đến tính cách liên đới trách nhiệm, chứ không thể quy trách nhiệm cho một ai. Học thuyết duyên nghĩa của nhà Phật nói không có nguyên nhân đầu tiên. Mỗi thứ đều đóng một vai trò, mỗi người đều đóng một tính cách. Cho nên cái lý luận này một phần gián tiếp dạy chúng ta là phải có tinh thần trách nhiệm bản thân, quay về nhìn với chính mình, tìm kiếm những lý giải về sự thành công và thất bại, hạnh phúc và khổ đau, tốt và xấu cho bản thân mình, hơn là đi quy trách nhiệm đó cho cuộc đời và xã hội. Dĩ nhiên cái tác động của môi trường xã hội là điều không thể vô định, nhưng không phải là điều kiện tiên quyết. Minh họa thứ hai nhà sư mới nêu ra, có hai người đàn ông cưới cùng một cô thiếu nữ, thì nhà vua sẽ xử cho ai thắng kiện. Theo phong tục tảo hôn của người Ấn Độ đó, một đứa bé gái nó mới được sinh ra đó, người ta đã bắt đầu hứa hôn cho một gia đình nào đó. Gia đình của người chồng phần lớn là lớn tuổi hơn, nhưng mà vì theo phong tục phải đến tuổi 13 thì cô thiếu nữ này mới được đưa về nhà chồng. Người ta có thể chấp nhận là cái tình trạng người chồng lớn tuổi hơn người vợ. Trong thời gian chấp nhận sự hứa hôn này thì cái người chồng đó đã phải đi làm ăn xa. 14 năm sau anh ta quay trở về thì một tay triệu phú ở trong cái làng lân cận đó đã dùng quyền thế của mình cưỡng đoạt và buộc cô thiếu nữ mười mấy năm trước đó trở thành vợ của anh. Anh này nhà nghèo buồn tủi dữ lắm, mới đem đi thưa kiện với quan. Trước quan tòa thì người chồng mới cưới này lý luận như thế này: cô thiếu nữ mà anh thông qua sự hứa hôn của hai gia đình làm đám cưới đó chỉ là một cô bé 1 tuổi thôi. Bây giờ cô ta được 14 tuổi, cô ta đã làm hôn thú với tôi và tôi chính là người chồng, anh không phải là người chồng. Thì dĩ nhiên theo hệ luật pháp của Ấn Độ đó thì sự hứa hôn với hình thức tảo hôn vẫn có giá trị pháp lý của nó, cho nên nhà vua phải xử kiện cho cái người được hứa hôn trước đây thắng kiện, buộc cái người chồng này phải trả cái cô thiếu nữ 14 tuổi này cho cái người đã được hứa hôn trước đây. Chúng ta thấy là cái tính cách của cô thiếu nữ đó có thể thay đổi, vì 14 năm trước cô ta chỉ là một bé gái đâu biết chi đâu. 14 năm sau bây giờ mặc nhiên trở thành vợ của một người khác, tức là hoàn toàn không có sự lựa chọn, cô không có tình yêu trong hôn nhân, mà tất cả là được sự sắp xếp của họ hàng hai bên. Bây giờ phong tục tập quán này vẫn còn diễn ra một cách là khá mạnh mẽ tại Ấn Độ. Thì cứ đến ngày thứ bảy và chủ nhật á, đọc các tờ báo nhật báo nó có khoảng từ 32 cho đến 50 trang quảng cáo về hôn nhân. Người ta nói rất là rõ: con trai tôi dòng dõi Bà La Môn, lương bổng bậc nhất, tuấn tú khôi ngô, dân bằng tiến sĩ, gia đình danh giá, cầm một cô thiếu nữ đẹp như hoa hậu, dân bằng tương tự, ai đáp ứng được các nhu cầu xin gửi xíu lý lịch, 2 tấm hình chân dung và hình toàn thân kèm theo cái lá số tử vi. Người ta tha hồ nhau mà gỡ về. Tính cách môn đang hậu đói ở trong cái truyền thống văn hóa và hôn nhân của người Ấn Độ phức tạp lắm, riết rồi nó trở thành thói quen, là lớn lên không dám thương ai hết trơn, vì thương rồi phải sống với cái người hoàn toàn mới. Chỉ có những người theo Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, đạo Sikh, còn những người theo Ấn Độ giáo thì chấp nhận sự sắp xếp của cha mẹ thôi. Do đó chúng ta thấy là cái tính cách này đó, nó làm cho con người trở nên rất là thụ động. Nó tạo ra một cái nếp suy nghĩ chấp nhận cái thân phận của mình một cách là không dám vùng vẫy. Các hỗ trợ của giải phẩm thẩm mỹ và giải phẫu giới tính có thể làm cho con người khác về phương diện thể hình, nhưng nó vẫn được duy trì ở một mức độ nào đó về phương diện tính cách. Trong trường hợp mà hứa hôn sớm á, người Ấn Độ đó mặc dù không hề có tình yêu, nhưng mà cái cô bé này phải chấp nhận làm vợ của một người mà mình không hề biết. Cái tính cách trong trường hợp đó nó bị ảnh hưởng của hệ luật pháp và phong tục tập quán khá nhiều. Cái tác động của nó đối với xã hội ngày nay đó khó được chấp nhận lắm. Phụ nữ nào mà muốn đi làm giải phóng mình khỏi cái xó bếp phục vụ cho chồng và đứa con đó, thì phải chấp nhận các thách đố và búa rìu dư luận của xã hội. Nó có thể cải tổ được cái nghiệp của mình, mà không lớn lên học làm giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đi nữa thì cũng quanh quẩn ở trong nhà phục vụ cho chồng, nuôi nấng con, nấu cơm nước là hết. cái tính cách mà được nhất quán ở trong tiến trình trước và sau giữa hai đời giống như là một cô bé 1 tuổi của 14 năm về trước và cô bé làm vợ của một trong hai người sau này, nó được truyền thừa, không bị gián đoạn. Hai ví dụ này nó thuộc về dân sự đó. Ngài Na Tiên đưa ra hai ví dụ về hình sự. Ví dụ như có một người ăn cắp lúa của một người khác bị bắt qua tay, rồi sau đó nó dẫn về pháp đình để xử, thì người này cũng lý luận một cách rất là ngang bướng và biện hộ rằng lúa mà anh trồng cách đây 6 tháng là lúa non mạ thôi, còn bây giờ lúa này nó trổ bông cho hạt, tôi lấy nó đâu thuộc về anh đâu. Mặc dù là lý luận có phần thuyết phục như vậy, nhà vua vẫn nói phải phạt cái người ăn cắp này, và thậm chí phạt nhiều hơn vì người ta lý luận là khôn ngoan để lừa đảo người khác, làm đảo lộn vị trí trật tự xã hội, cho nên anh ta bị trừng phạt ở mức độ nặng hơn. Cái ví dụ thứ tư, trong tình huống gia đình đang cơm vào buổi tối, người ta thắp đuốc và đèn cày lên, rồi sự bất cẩn ta làm cho đuốc và đèn cày này bị ngã, lửa phát hỏa làm thiêu rụi cả ngôi nhà đó. Các phương tiện chữa lửa ngày xưa chưa có, cho nên lửa này dễ dàng lây lan cho những ngôi nhà lân cận, làm cháy rụi cả một ngôi làng. Khi chịu cái người bất cẩn này về pháp đình đó, và có đủ nhân chứng đó, thì anh ta mới lý luận là tôi đâu có đốt nhà các ông các bà, vì các ông các bà là người thân, người làng xóm của tôi mà, cho nên bắt tôi phải chịu trách nhiệm về việc luật pháp đền bồi hoàn lao động một cách không công để bù lại những gì đã bị đốt cháy là một điều rất là quan trọng cho tôi. Thì nhà vua đã trả lời đối với nhà sư như thế này: dĩ nhiên là anh làm cháy nhà anh là một nghiệp bất cẩn, nghiệp bất cẩn này nó tạo cái tình trạng lây lan về lửa cháy, cho nên làm cháy cả làng, cho nên cái tính cách liên đế về trách nhiệm là phải có, do đó anh phải bị phạt vì sự bất cẩn này. Cái luật pháp này sư của Ấn Độ rất là nghiêm túc, trong nhân quả nó cũng như vậy, nghiệp vô tình thì quả vô tình. Ví dụ trong tình huống anh tài xế chở 13 người phường 13 quận Phú Nhuận đi làm từ thiện dẫn đến tử nạn là vì anh ta ngủ gật trong lúc lái vào lúc giữa khuya. Dĩ nhiên anh đâu có hề có một dụng ý nào là muốn giết 12 người với mình đâu, mà cái chết đã diễn ra đối với họ, thì anh tài xế đó là phải chịu một cái cộng nghiệp sát sanh dầu là vô tình. Nhân cố ý thì quả cố ý, thì cố ý đó, thì quả nó diễn ra mức độ lớn hơn, còn vô tình đó, bất cẩn đó, thì quả nó diễn ra ít hơn. Và hệ luật pháp nhiều nước trên thế giới vẫn yêu cầu cái người đó phải chịu trách nhiệm đạo đức về những gì mà y đã làm, nhưng bằng không á, người ta cố tình ta làm xong đó rồi người ta bào chữa nó là tôi vô tình, tôi đâu cố ý đâu, luật pháp sẽ bị hỗn loạn, an ninh sẽ bị bế tắc và nỗi sợ hãi sẽ có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Sau khi đưa ra 4 minh họa cụ thể liên hệ đến luật pháp dân sự và luật pháp hình sự, thì Kheo Na Tiên đã trả lời rút lại như thế này: là do có tinh thần và vật chất cộng với các hành vi thiện và ác của con người mà tiến trình tái sanh được diễn ra theo một quy luật nhân quả của tự thân đó, và từ đó nó chiêu cảm ra một mầm sống mới có một giá trị tương thích ở mức độ nào đó về cộng nghiệp giữa cha mẹ và con cái. Nghiệp thiệt án mới ở trong đời sau này nó sẽ là nguồn gốc tái sanh. Cứ như vậy tiến trình của đời sống được tiếp tục diễn ra đời này và người kia. Con người cứ như thế mà không bao giờ bị bất hạnh. Cách đây 2 hôm có một người thiên chúa giáo đến gặp chúng tôi nhờ lý giải sau khi nghe cái băng VCD do chúng tôi giảng Chết Đi Về Đâu. trong Thiên Chúa giáo như chúng tôi nói ở đầu buổi pháp thoại này, không tin tái sanh, cho rằng là con người chỉ có hai hướng, hoặc là đọa xuống quả ngục đời đời để chịu phạt, hay là lên thiên đường để hưởng nhan Đức Chúa. Ba của anh này là một người Thiên Chúa dòng. Ông có một lời di chúc là khi ba gần mất đó, các con hãy mời vị linh mục về để làm lễ rửa tội cho ba, ba sẽ cảm thấy rất hạnh phúc để trở về bên Chúa. Do vì lúc ông mất đó thì con cháu đi làm, khi Vi trở về nhà thì ông đã qua đời rồi, cho nên đâu có thỉnh mời được linh mục. Ông mà đến giáo xứ mà gia đình thường đi lễ đó, thỉnh mời linh mục, thì theo luật lệ của Thiên Chúa giáo đã chết rồi thì không làm lễ rửa tội. Lễ rửa tội chỉ được tiến hành khi người đó đang hấp hối thôi, để ban ăn phước cho người đó trở về với Chúa. Anh này buồn quá mới qua cái giáo xứ thứ hai gần đó, thì cũng được vị linh mục giáo xứ này trả lời một cách tương tự: rất tiếc chúng tôi không thể đi vì luật của Vatican không cho phép làm lễ rửa tội cho người đã chết. Trong nỗi buồn đau cùng tận, lời di chúc của cha mình không được thực hiện, cho nên anh đi tìm đến các ngôi chùa. Nhưng là một cái phản ứng tức quá mà làm cho các ông linh mục thấy: ông không giúp tôi thì tôi tự giúp, nhà thờ không chứa tôi thì nhà chùa. Cho nên ông là thuyết phục tất cả những người anh em còn lại, mời mấy thầy đến tụng kinh, và mấy thầy đến rất đông. Sau khi chôn người cha xong rồi đó, thì ông trùm của sứ đạo đó mà tên rút phép thăm cọc. Đây là một khái niệm được Thiên Chúa giáo về phương diện luật pháp đó, là chính thức khai trừ người đó ra khỏi tín đồ của Thiên Chúa giáo. Và gần như là mọi quyền lợi được thông với Đức Chúa thông qua một vị linh mục đó đã bị cắt đứt. Người đó trở thành con chiên ngoài đàn. Và theo Kinh Thánh Thiên Chúa giáo, con chiên ngoài đàn khi chết là Chúa sẽ không rước về thiên đường mà sẽ đẩy xuống quả ngục. Đó là một loại hình phạt làm cho ta sợ hãi mà ta phải gắn bó đi nhà thờ từ lúc mới lọt lòng, thông qua cái thói quen hàng tuần. Anh này rất là buồn vì tất cả những người thân quyến trách móc anh, nói tại vì anh mời mấy ông thầy chùa mà gia đình mới bị cái đại nạn như thế này. Thì tôi mới giải thích đó, đại nạn là không thấy nhưng mà thấy phước báo đến với gia đình anh đó. Anh hỏi là phước báo như thế nào, làm thế nào để tôi thuyết phục được gia đình, để cho gia đình khỏi có la thầy tôi nữa. Chứ tôi mới chia sẻ hãy ý. Thứ nhất đó, người cha quá cố của anh rất may phước có được anh, người bạo dạn. Ông muốn có một cái khóa lễ rửa tội. Cái di chúc mà cuối cuộc đời nó thường nó đeo đuổi người quá cố lớn lắm, mà nếu như di chúc nó không được thực hiện nó thì khó được siêu sanh. Anh rất linh động, mời không được linh mục thì thế vào đó là các nhà sư. Kinh điển của Phật giáo thì dạy sống chết như một quy luật, đừng bám víu vào thân phận này như là cái tôi bị vướng kẹt vào thân thể này, dòng cảm xúc ý niệm quá nhận thức phân biệt này không phải là cái tôi phải thoát khỏi ra đó. Nhờ đó đó, cái triết lý đó sẽ giúp cho ba anh được siêu sanh thoát hóa nhanh hơn. Mặc dầu lúc còn sống ông muốn về hưởng nhan Đức Chúa, nhưng mà khi ông chết ông sẽ về Tây Phương Cực Lạc, sướng hơn nhiều. Cho nên muốn một mà trở thành được 10, ước nguyện chỉ nhận được một hoạt cát mà lại nhặt lấy được một viên kim cương. Cho nên phúc cho ba của anh. Cái phúc thứ hai đó là nhờ cái biến cố sự ra đi như là một mắt rất lớn của người cha, còn thể gia đình của anh bị rút phát thâm công. Đối với rất nhiều người Thiên Chúa giáo đó là một cái nỗi khổ đau, nhưng rất may gia đình anh đến được chùa, và nếu trong tương lai anh khuyến tấn được những người đó đến quy Tam Bảo đó, anh sẽ cảm thấy hạnh phúc rất nhiều vì đi theo Phật là không còn sợ hãi về những lời đe dọa. Không theo Chúa thì bị trừng phạt xuống quả ngục, mà theo Phật đó, không phải chỉ được hưởng nhan Đức Phật, mà theo Phật là để trở thành Phật trong tương lai, chứ không phải trở thành bản sao của Phật. Còn theo Chúa đó thì không trở thành Chúa được à. Thì quỳ bên Đức Chúa, hưởng nhân Đức Chúa là hết à. Tức là đề đề kiếp kiếp mãi mãi là nô lệ của Chúa thôi. Cái nào tốt hơn? Nếu như các sinh viên học sinh đến trường lớp á, thầy cô giáo nói rằng là các em hãy học theo thầy, theo cô, đề đề kiếp kiếp về sau các em sẽ trở thành là những người nô lệ của thầy của cô, hưởng nhan của thầy của cô, chắc chắn là sinh viên học sinh sẽ vẫy tay chào rút lui, không dám học. Tưởng sao học xong đi làm nô lệ ông thầy và cô giáo, không chi để thà về phục dịch cho cha mẹ mình sướng hơn, vì có tình thương nữa. Của nhà Phật dạy đó, các em hãy học vì các em sẽ có khả năng và một tiềm năng rất lớn để trở thành thầy cô trong tương lai, thậm chí còn hơn thầy cô hiện tại. Điều đó là một sự thật. Chúng ta thấy là tiến trình giáo dục nó trải qua biết bao nhiêu thế hệ, mỗi một thế hệ là có những thầy cô giáo mới thôi. Đó là sự thật. Cho nên tùy theo cái nhìn mà bản chất gọi là họa và phúc đó, được xác lập. Đối với người có quá nhiều nỗi sợ hãi và quen theo cái lối suy nghĩ áp đặt đâu ngoài đó đó, thì những cái tình huống như là bị từ chối rửa tội, bị rút khách thành công là một đại họa. Nhưng nhà Phật nói trong những biến cố khổ đau của cuộc đời đó, con người là có khuynh hướng hướng về cái tốt hơn. Giống như một con cá lặn lờ ở trong một cái mạch nước mà ở trên đó nó bị cái vết dầu loa, nên nó ngóc đầu lên khỏi cái mặt nước, nó ngổm lấy không khí trong lành rồi nó cõm xuống dưới lòng nước nữa, thì trước sau gì nó cũng chết, bởi vì vết dầu loang nó đã phủ trùm hết cái vùng này. Nó nằm ở dưới lòng nước mà không chịu chạy đâu thì nó cũng chết, vì nó cần không khí để thở mà không khí là không có. Trong nỗi khổ niềm đau, trong nghịch cảnh, trong bất hạnh, nếu con người không tìm ra một lối đi để sống thì trong hạnh phúc người đó sẽ không có con đường để được niềm vui lâu dài. Cái bế tắc đó thường nó tạo ra được cái khúc quanh mới trong cuộc đời, một khúc quanh rất là sáng lạng. Trong tình huống đó, tôi đang nhà Phật dạy là con cá đó phải bơi. Bơi dù nó có thể chết, nhưng ít nhất trong sự bơi của nó có thể tìm ra được một cái mạch nước mà trên đó không còn vết dầu loang nữa, nó có cơ hội để sống. Đứng tại chỗ nó sẽ chết, dùng dãy tại chỗ nó sẽ chết nhanh hơn vì cực sức lực sẽ bị cạn kiệt sớm. Do đó là chúng ta phải thấy được rằng là cái sợi dây tiếp nối giữa thần thức và thân thể vật lý trong tiến trình tái sanh đó, nó tạo ra vừa cái cấu trúc dây di truyền, vừa nó liên hệ đến cái nhân cách của con người. Ở trong truyền thống dân gian của Việt Nam, lễ thôi nôi là một cái gì đó rất hay, nó mang chất liệu của Phật giáo trong tiến trình tái sanh nhiều lắm. Rất tiếc là các bậc cha mẹ khi tổ chức lễ thôi nôi đúng một năm đánh dấu sự có mặt của đứa con của mình như là một cái dịp hội hè, nam để uống rượu, nữ là để tâm sự và cờ bạc đánh tứ sắc à. Cho cái đó, cái gốc rễ văn hóa của cái tục thôi nôi này của nhà Phật đó, là để cho cha mẹ xác định được cái hướng nghề nghiệp của con mình trong tương lai, hướng nghiệp. Để việc xác định hướng nghiệp này được rõ ràng đó, thì cha mẹ đừng nên tiếc tiền, mua thật nhiều các loại dụng cụ vật liệu khác nhau, và mỗi cái đó nó tượng trưng cho một cái nghề. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy có một cái ống nghe tượng trưng cho bác sĩ, ống chích thì tượng trưng cho y tá, rồi cái bàn tay bắt mạch thì tượng trưng cho lương y, cái máy vi tính nhỏ tượng trưng cho kỹ sư điện tử, các dụng cụ số điện là tự sư kỹ sư điện. Chúng ta có thể mua hàng loạt cái đó, cái gánh rồi cái dỗ rồi cái búa dao, cái gì cũng có hết. Chúng ta cứ để xung quanh và cho đứa bé này tự động nó bò và nó nhận lấy cái gì nó thích. Khi cái tôi vừa nói là cái năng lực tâm đức của con người khi qua đời đó, thì tất cả những hành vi đó nó tạo thành một cái khối đó nó tạo ra nhân cách. Cái nhân cách đó sẽ làm cho đứa bé đang ăn thôi nôi này chọn lấy cái vật nó liên hệ đến tính cách của mình trong quá khứ. Nếu ví dụ người qua đời đó là có 50 năm làm nghề nhà giáo dạy Việt văn, thì chỉ cần có một cái cuốn sách để trước mặt đó thôi, cuốn sách về văn, cuốn sách sử, cuốn sách địa lý, nó chọn lấy cuốn sách văn nè. Mặc dù nó không biết văn này có lợi gì cho nó, nhưng mà nó nhìn thấy cái đó, nó cảm thấy nó rất là gần gũi, gắn bó, vì cái nghề dạy văn đó đã làm cho cô giáo này được hạnh phúc, cảm thấy vui. Cái phản ứng có điều kiện đó, nó cho thấy có một sự tiếp nối về nghề nghiệp. Đứa bé nào chụp lấy con dao thì mình biết, nếu không phải là người đi chặt củi cũng có thể là kẻ đâm thê cái mướn lòng tay chân. Cho nên cha mẹ nếu là những người có trình độ giáo dục cao thì phải đầu tư cho cái cậu này thật nhiều, thay vì giáo dục nó một phải giáo dục nó 4-5 lần để gieo những hạt giống mới, loại trừ những hạt giống đâm thê cái mướn, đâm chặt cưa đục đẽo, thì nó mới có thể theo kịp được chúng bạn. Còn đứa nào mà nó chụp lấy máy vi tính đó, trong thời hiện đại này có chừng nó sinh ra chừng vài ba tuổi nó mê game online mong trở thành những game thủ nổi tiếng quốc tế chiều chuộng nó là giết nó chết luôn. Cho nên phải hướng dẫn nó để cho nó trở thành kỹ sư của ngành điện toán, để phục vụ cho những giá trị khám phá, đóng góp cho các ngành nghề khác nhau. Còn những cái hình thù như quả tiễn hay là máy bay phi thuyền này nọ mà nó chụp lấy, biết là anh này kiếp trước chắc là bác học về ngành vật lý không gian. Còn nó chụp lấy xe hơi, một là tay đua xe hơi thiện xạ hay là kỹ sư xe hơi, nhà sáng chế xe hơi. Nó có nhiều cái cách thế mà chúng ta có thể lý giải. Sự lựa chọn đó nó phản ánh được cái năng lực chức nghiệp của nó trong tương lai. Là cha mẹ sau khi quan sát thấy nó sự chọn lựa rồi thì phải hết sức lưu tâm giáo dục từ ly từ tí, theo dõi để ý chăm sóc, uống nó từ lúc này còn nhỏ cho chờ nó lớn lên rồi uống nó không còn được đâu. Cho nên học cái bài kinh này rồi đó thì quý vị về dạy những cô dâu, những chú rể của mình đó, đến cái ngày thôi nôi của đứa con đừng bao giờ tổ chức đình đám linh đình rượu chè bé bét ăn nhậu, thì nó sẽ gieo một cái hình ảnh ăn chơi ở đứa con, thì sau này đứa con nó có cái thói quen của bê tha thì hại cuộc đời nó. Lễ thôi nôi phải được tổ chức với góc độ đạo đức và tôn giáo thì tốt hơn nhiều lắm, nó sẽ giúp đỡ cho đứa con và đứa con đó sẽ không trở thành đứa con hư đốn, và dĩ nhiên nó sẽ làm cho cha mẹ được hạnh phúc. Thì cái phần thức và tái sanh, thức và thân trong tái sanh sẽ kết thúc tại đây. Ở đây có hai câu hỏi chúng tôi xin giải đáp. Hỏi thứ nhất, theo đạo Thiên Chúa ăn thịt chó, còn bên nhà Phật thì cho đó là sát sanh, vậy theo Thiên Chúa giáo ăn thịt chó có được theo Chúa hay không? Chúng tôi đã nghiên cứu kinh thánh Tăng Ước và Cựu Ước của Thiên Chúa giáo và không tìm thấy bất kỳ một dấu hiệu văn bản học nào Đức Chúa cho phép ăn thịt chó. Ăn thịt chó là cái phong tục tập quán của những người theo Thiên Chúa giáo ở một số quốc gia. Cái dân tộc ăn thịt chó nhiều nhất trên thế giới không phải là miền Bắc Việt Nam mà là Triều Tiên. Một năm như vậy số lượng chó được giết thịt tại đây đó nó gấp đến mấy chục lần so với miền Bắc Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Và những người đó phần lớn là có gốc rễ Thiên Chúa giáo. Trong đạo của họ thì không dạy ăn thịt chó, nhưng mà họ có thói quen. Thói quen đó nó có gốc rễ như thế nào thì chưa ai tìm ra được. Nhưng có một điều trong Kinh Thánh nói rằng là các loài động vật và gia súc nói chung được Thượng Đế tạo ra để phục vụ cho sự sống của con người. Chính vì thế mà trước khi ăn đó, những người theo Thiên Chúa giáo thường cảm ơn Chúa. Họ mặc niệm khoảng vài giây, chấm dấu thánh giá để đền ơn Chúa vì chén cơm, manh áo, vật thực, nghề nghiệp, hạnh phúc, nhà cửa, tất cả mọi thứ trên cuộc đời có được là nhờ ơn Đức của Chúa. Cho nên đạo Phật dạy đó, cái ơn nghĩa lớn nhất mà con người phải mang là ơn con người, ơn nhân loại. Tại vì con người tạo ra sự sống, không có Chúa nào tạo ra cả. Như vậy một cách gián tiếp là thi chú giáo cho phép sát sanh, là lý giải nó dưới góc độ là học thuyết nhân ái hay nhân vị đó, tức là yêu thương con người, bảo đảm quyền lợi cho con người bất chấp cái quyền lợi rồi và cái lợi ích của các loài động vật và gia súc. Trong khi đó đạo lý từ bi của nhà Phật dạy đó là các loài động vật đều có cái quyền sống một cách bình đẳng như nhau. Là thương tổn mạng sống của các loài động vật là thương tổn lòng từ bi và thương tổn tuổi thọ sức khỏe của bản thân mình. Cho nên những người ăn thịt chó hay là thịt các loài động vật gia súc nói chung á, theo học thuyết của Thiên Chúa giáo vẫn có thể được sanh vào thiên đàng, không sao cả. Vì cái tiêu chuẩn có được cái hộ chiếu và visa nhập cảnh vào thiên đàng đó, đó là niềm tin vào Chúa. Còn ăn uống là chịu phụ thuộc, còn được cái chuyện đó hay không nó thuộc về nhân quả. Nhà Phật nói không có một thiên đàng, cũng không có địa ngục. Cho nên sau khi con người chết đó, phải theo nghiệp của mình mà đi. Bản chất của sự đi đó nó được kinh Na Tiên mà chúng ta sẽ học trong tương lai qua một ảnh dụ như thế này. Giống như một cái cây, chẳng hạn như những cây dầu ở phía trước tường, thường nó có cái mức độ thẳng tắp hơn là các loại cây khác. Nhưng nếu mình nhìn bằng vật lý học, chúng ta thấy là nó có độ nghiêng nhất định nào đó. Dùng một cây cưa thật bén cắt ngang cái cây này, chắc chắn cây nó sẽ phải ngã. Nó ngã về hướng nào? Ngài Na Tiên trả lời là nó ngã về cái hướng nó đang bị nghiêng. Đây là một quy luật rất vật lý, rất là tự nhiên. Nhân quả là như vậy. Thì con người chết sẽ ngã theo cái hướng nghiệp mà người đó đã tạo trong cuộc đời. Nếu người đó mấy mươi năm làm người dạy giáo, thì họ chết họ sẽ sanh vào một cái gia đình mà nơi đó đó cái việc đi học, điều kiện học hành rất là thuận lợi, người đó học 1 biết 10, học rất nhanh, không bị trở ngại gì cả. Còn nếu người đó là một nhà sư, khi chết tái sanh vào một gia đình nào không còn biết, mà đến gặp chùa là tự động muốn trở thành thầy tu, dầu ở cấm đoán cũng không được, tự động họ cũng bỏ đi thôi. Là cái nghiệp đó nó có một cái thiên hướng, nó nghiêng về một cái nào đó. Thì cái nghề đó là một cái chuỗi tập hợp của những cái nghiệp cùng tính cách qua năm tháng ngày giờ, cho nên nó tạo thành cái khối mà người đó không thể nào quên được, cái năng lượng đẩy người đó vào trong cuộc đời với một cái tính cách thông qua phong tục tập quán vân vân. Do đó dầu là theo đạo Chúa đó, ăn thịt chó và các loài gia súc không có tội, nhưng theo nhân quả chúng ta phải chịu trách nhiệm về sức khỏe và tuổi thọ của bản thân mình để thương ổn định thương. Trong các loài gia súc đó, có thể nói không có một loài nào có cái nhân nghĩa như là loài chó, vì nó là cái loài trung thành nhất, nó giữ của. Nó dẫn đến một quan niệm ở người Trung Hoa đó, gia đình nào mà có chó là gia đình giàu. Từ đó người ta mới nói là chó đến nhà thì giàu, mà mèo đến nhà thì khó vậy. Là bởi vì có của người ta mới nuôi chó để có giữ nhà, chứ còn người nghèo sơ nghèo sát vào trong đó chỉ có tấm chích lá một cái gáo dừa giữ nhà để làm gì, không có đủ để ăn, làm lâu đủ thực phẩm để nuôi cho chó. Chó trung thành như thế đó, nhưng mà lại người ta lại giết nó, vì thịt của nó ngon rất nhiều các loại thịt khác. Như vậy là giết thịt chó đó để ăn đó thì gieo một cái nghiệp là bất nhân bất nghĩa với những người trung thành nhất của mình. Cho nên những người này sẽ bị trả một cái quả liên hệ đến tuổi thọ và sức khỏe rồi, còn một cái quả là bị người ta lừa đảo không trung thành. Tại vì những người trung thành nhất đối với họ đó, chẳng hạn như là mang thầm một kiếp chó là bị ăn thịt, thì cái nhân quả đó nếu người đó không ăn năn hối hận, không thay đổi tính cách, thì họ sẽ chịu hậu quả ở hiện tại hoặc là trong tương lai. Cho nên theo nhà Phật là đảm bảo giữ lòng từ bi, nuôi lớn lòng từ bằng cách là bảo hộ mạng sống của các loài là tốt nhất.
Câu hỏi thứ hai, toàn bộ kinh Tiên Tỳ Kheo được thầy tặng không thấy đề cập đến cảnh mộng và thật. Như vậy mộng ở đây có phải là hữu ngã và thật ở đây có phải là vô ngã hay không? Đây là câu hỏi hòa lời, mong thầy Hoàng Hỷ giải đáp. Chúng tôi đã đề nghị ngay cái buổi đầu của học bài kinh này đó, rằng đây là bài kinh đối thoại triết học giữa một nhà sư và một nhà vua, thì toàn bộ nội dung đó xoay quanh vấn đáp Phật học và triết học. Và chúng tôi đã nêu ra một số chủ đề căn bản của nội dung kinh này, và dĩ nhiên trong từng lời câu và nội dung của nó không có đề cập đến giữa mộng và thực. Do đó cái chủ đề của nó đi theo một hướng khác. Câu hỏi này đặt ra đó là mộng có phải là hữu ngã, còn cái thực có phải là vô ngã. Cũng là một cách đặt vấn đề, cũng là một cách hiểu, một cách tiếp cận. Thứ nhất đó, để trả lời câu hỏi đó, đó chúng ta phải hiểu cái gì mộng và thật như thế nào, với nghĩa gì, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có liên hệ với hữu ngã hay là vô ngã. Về phương diện nghĩa đen chữ trắng đó, thì mộng đó là một giấc ngủ có những giấc mơ,